kinh ngãi thì
hợp với mình thì là đẹp, không hợp với mình thì là xấu, có phải không? Cái đẹp cái xấu nó hết sức là chủ quan, hết sức là chủ quan. Tại sao chị dám nói chủ quan?
Do mình quyết định.
Tại sao vậy? Nghĩa là tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái nghiệp lực của chúng sanh quý vị, mà đẹp mà xấu, có phải vậy không? Đối với chúng ta thì đàm phẫn là xấu, phải không? Đối với một số loài quỷ đó, thì đàm phẫn là rất hay. Mình thấy vậy thì do nghiệp lực của chúng sanh thôi. Bước một bước mình tu phải chặn ngay từ cái ý, chặn ngay từ cái ý, đừng có khởi sự niệm phân biệt ha. Mà chặn như vậy không có phải là bịt lại, không có tưởng, không có nghĩ gì hết, mà phát hiện quán cái ý đó. Sở dĩ cái niệm phân biệt là do đâu mà có? Hồi nãy mình trả lời đúng quá, bây giờ sao đến rồi?
Ý thức phân biệt
do cái chỗ thầm thầm chấp ngã. Sở dĩ cho là tốt, là tốt với cái ngã này, xấu không hợp với cái ngã này, vậy thì cái nguyên do căn bản là thầm thầm chấp ngã, thấy không nè? Vậy thì tu từ đó chuyển đi cái thầm thầm chấp ngã. Mà muốn chuyển như vậy thì làm sao? Ở đây tôi dạy về cách tu hướng theo duy thức mà tu này. Muốn phá cái ngã thầm thầm chấp ngã làm sao phá? Làm sao? Khó lắm, không thấy, nó thấy hoài. Muốn phá cái ngã chấp cái quyền, tức là muốn phá cái thầm thầm chấp ngã của thức thứ bảy đó. Chỉ cần phát lòng đại bi, tu theo lục độ là phá. Cái ngã thứ bảy cái thầm thầm cũng bị ha, mình không thấy nó, nhưng mà mình thấy, mình biết nó có là biểu hiện qua những cái bộ mặt của nó. Tham nè, sân nè, si nè, là ba cái bộ mặt của cái thầm thầm chấp ngã của cái thức thứ bảy. Bây giờ mình tu phát tâm đại bi, phát cái lòng đại bi. Mà khi phát cái lòng đại bi thì sao? Đại bi là cứu khổ, quên mình, cứu khổ cho người ha. Rồi tu theo lục độ. Lục độ thì có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, phải không nè? Vậy thì cái tham đó quý vị, một bộ mặt của cái thầm thầm chấp ngã đó bị phá bởi cái bố thí và trì giới. Lấy bố thí, lấy trì giới mà phá cái tâm tham, phá một phần ba của cái đó rồi. Rồi cái sân thì lấy gì phá? Lấy trì giới, lấy nhẫn nhục, lấy thiền định để phá được cái sân. Còn cái si lấy gì phá? Lấy cái trí huệ và cái thiền định để phá được cái si. Tức là ba cái tham sân si đó quý vị, dùng cái lục độ để mà chặt cái gì? Tham sân si. Tham sân si chỉ là cái bề mặt của cái bên trong, là cái thầm thầm chấp ngã. Mình tu như vậy rồi đó quý vị, thì mình sẽ quên mình nhiều lắm. Tôi lấy một ví dụ cụ thể. Ở đây quý vị có những cái đau khổ của riêng mình ha? Ở đây có những người tôi biết đau khổ vì cái hoàn cảnh thân trầm, vì thương nhớ xa lìa, vì gì gì đó khổ. Mà nếu mình cứ ngồi mình nghĩ mình khổ thì sao quý vị? Càng ngày càng khổ thêm, phải không? Một lúc nào đó mình phải đi vào những chi viện mà ngồi thôi, càng ngày càng khổ thêm. Nhưng mà nếu cái người đó biết sử dụng, dùng cái lòng đại bi, mặc dầu hình thức thấp, dùng cái hành lục độ để mà làm nữa quý vị, xông ra ngoài ha, thấy người này khổ mình chia sẻ người này, thấy người khi đói mình giúp cho người ta bằng mọi cách. Như vậy thì sao quý vị? Thì cái niềm đau của mình á, dần dần nó hết. Bởi vì mình sẽ lấy cái niềm vui của mình trong cái sự đại bi, trong cái lòng từ bi chia sẻ, mình quên mất cái ngã của mình đi, phải không? Trong khi cứu khổ như vậy, tức là mình cứu cho mình, chẳng những cứu cho mình mà cứu luôn cả những người khác nè. Thì đây tức là cái chỗ mà mình tu đây nè quý vị, tức là phá cái thức thứ bảy, phải không? rồi. Thất thứ 6 không bị thất thứ 7 thầm thầm chấp ngã, và còn thất thứ 8. Mà nếu mà thất thứ 8 nó cũng còn sờ sờ đó thì sao quý vị? Chưa có rốt ráp. Chưa có rốt ráp. Bây giờ thì làm sao vậy? Thất thứ 8 thì làm sao mình đấu trị? Thất thứ 8 thì trong đó nó đủ hết. Tốt có, xấu có, thiện ác có, đủ hết. Thì bây giờ làm sao mình chuyển thức thứ 8? Mà thức thứ 8 nó chuyển từ cái thức lộn xộn cho trở thành bạch tịnh thức ấy, trắng và cái thức mà trong sạch hết ấy, thì khi đó mới là rốt ráo. Vậy thì hai đoạn đầu mình đã làm xong rồi, giờ qua đoạn thứ 3 tức là bạch tịnh. Bạch tịnh thức ấy, muốn cho nó tịnh thì làm sao bây giờ? Làm như quý vị bây giờ đó là để cho cái thức mình nó tịnh đó. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả mọi chủng tử nó đi vào trong cái bạch, trong cái a la gia hết đó quý vị. Thiện ác nó hỗn tạp lắm, thiện cũng vào mà ác cũng vào nữa. Thì làm như quý vị là nghe kinh, lễ Phật, sám hối, đọc kinh, nghe giảng, vân vân. Thì những thứ đó là mình bạch tịnh hóa, mình làm cho cái thức thứ 8 đó nó trong sạch đi, mình biến hóa nó đi. Nghĩa là mình đưa vào những chủng tử thiện. Một cái vườn hoa gì mà quý vị đưa vào cỏ thì một lúc nào nó trở thành cái vườn cỏ. Mà ngược lại miếng đất gì quý vị đưa vô hoa vào đó ha? Đưa hoa thơm cỏ lạ vào đó thì một lúc nào đó nó sẽ trở thành miếng đất của hoa thơm và cỏ lạ. Chúng ta cũng vậy. Quý vị thường ngày đọc kinh, thường ngày niệm Phật, thường ngày nghe giảng, thường ngày mình thấy cảnh thanh tịnh trong sạch, mình khởi cái lòng mà thanh tịnh thương yêu. Tất cả những thứ đó đều là những cái thuốc tẩy, tẩy những cái niệm mà xấu, những cái niệm mà không đẹp ở trong cái thức thứ 8 của mình. Quý vị để ý cho coi, mình gần nghe kinh nhiều, mình gần quý thầy, quý sư cô, gần chùa, gần thiền nhiều đó, lòng mình trở nên nó nhẹ nhàng, nó giải thoát. Mà ngược lại mình gần những cái người mà buôn bán, mà ăn, mà xảo, mà quyệt, mà nói chớ, nói treo đó quý vị, thì chính lòng mình đó, một lúc nào cũng nhiễm theo họ đó quý vị. Rõ ràng như vậy thôi. Ha? Vậy thì chúng ta nhớ, cái việc tu hành đó quý vị, quyết định thành hay không thành đó, không phải do người ngoài, do mình thôi. Mình tạo được cái nhân cái quả, mình xây ra được với mình xây dựng được. Thì do vậy cho nên cái chỗ tu hành của chúng ta đó, thì một là đối trị mấy cái chỗ này. Mà muốn đối trị như vậy đó thì mình phải lựa cảnh, mình nương vào cảnh, biết rằng tự tánh là không, biết như vậy nhưng mình phàm phu, mình nói thẳng làm thẳng không được, vì mình phải nương vào cảnh để mà đi vào tự tánh. Cũng như là học trò rất ồn quý vị ha, ồn quá mình lấy cái thước mình vỗ một cái cục, biết rằng cái tiếng nó vẫn là tiếng ồn, nhưng mà nhờ cái tiếng ồn đó mà mình mới đi vào được cái chỗ yên lặng. Vậy thì chúng ta tu cũng vậy nè quý vị. Chúng tôi trình bày quý vị cách tu hành rất là rõ ràng, mình nương vào đó mình tu thôi. Mà hãy tu á thì mình thành đó quý vị ha. Mà thành đây thật sự mình nói là mình thành, tưởng là mình thành, mình nhảy lên bàn mình ngồi. Cái người tu á, họ có thành chăng quý vị, thì họ cũng đi đứng ngồi nằm như mình vậy thôi, cũng như mình vậy thôi. Mà quý vị thấy chưa, đừng có nói chi thành hay không thành. Cái người tu một chút với quý vị ha, họ bình tĩnh hơn mình nhiều, họ ít có khổ đau hơn mình nhiều. Mình một đêm mình nằm xuống nói ngủ 8 giờ chứ ngủ được 2-3 thôi. Ngủ trong mộng mị, trong đau khổ, trong băn khoăn, trong trần trọc. Cái người họ mới tu sơ sơ, họ nằm ngủ thẳng băng. Mình thấy họ sung sướng hơn mình. Ha? Vậy thì cái chuyện tu đó quý vị, nếu quý vị hạ thủ công phu mà tu, quyết tâm mà tu, thì cái quả vị Phật mình thành được chứ không phải không. Mà đừng nói chi cái quả vị Phật, ngay trong hiện đời này nè, mình cũng được sung sướng và hạnh phúc được quý vị. Thấy nhân sao á thì biết quả nó vậy thôi quý vị. Do vậy cho nên mình thấy được cái nhân á, nhân gồm miễn quả, thấy cái nhân thì thấy cái quả như vậy thôi. Nếu bây giờ mình không tu, mình sống trong trần tục, trong lo âu, thì mình chạy theo trần cảnh đó, thì cái quả sau này mình cũng chạy theo trần cảnh đó, cũng tái sanh luân hồi trở lại mà thôi. Tôi mong rằng quý vị ráng tu. Hôm nay là cái ngày Tết của Tây, phải không? Tây hay Mỹ?
Mỹ.
Tôi không biết nghĩa là dùng nước Mỹ hay Tây. Thôi đại khái, cái ngày đầu năm của người ta thì cũng là của mình, thì tôi thành tâm tôi cầu nguyện tâm bảo gia hộ cho quý vị một cái năm mới thì chỉ được là Happy New Year theo người Mỹ, thì cầu mong là cái Happy đó quý vị không phải là thần thánh Phật tiên cho mình được đâu. Cái happy đó phải đổi bằng cái sức lực tu hành của mình. Và tôi mong rằng quý vị chịu khó bỏ ra chút thời giờ để mà tu mà niệm. Có như vậy đó thì không phải một năm mà happy, mà năm này quá năm nọ đời đời bao giờ cũng được happy hết trơn. Thì tôi cầu mong quý vị đủ duyên để mà tu. Rồi bao nhiêu đó tức là mình đáp ơn được chư Phật cho quý vị. Thì xin có mấy lời chúc mừng. Bây giờ thì xin quý vị đứng lên, chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Thưa tuần lễ trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị một cái đoạn hết sức là quan trọng, là cái chỗ mà hạ thủ công phu đó, đặc biệt là trong cái thiền học. Nó là cái chỗ mà Ngài Lục Tổ khi mà Ngài nghe Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang, theo cái câu đó đó thì Ngài mới coi như là hoàn toàn là chứng ngộ. Thì cái câu đó khi nhắc tới Kinh Kim Cang đó quý vị, thì những học giả hay nhắc tới đó là cái câu mà tinh vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì cái chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng mà chúng ta phải nương vào đó mà chúng ta tu. Tinh vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không phải là không sanh tâm, mà nương vào chỗ không trụ mà sanh tâm. Chứ mình không có trụ sao với Đức Phật thì giải thích thêm là không có trụ thanh, không trụ hương, sắc, sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Vậy thì trong cái cuộc sống hàng ngày đó quý vị nhớ là trong giai đoạn đầu chúng tôi có trình bày đó, cái việc tu hành của chúng ta đó thì mình phải quán chiếu rồi phải thực tập mới được. Là bởi vì nếu mà mình không quán chiếu, mình chỉ nghe không thôi đó, thì nghe cái câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì nó hay, mình thấy kinh sách nào cũng khen hết trơn. Nhưng mà khi chúng ta thực hành đó quý vị, thì mình ráng mình tập mình thực hành. Và phải nói rằng Đức Phật Ngài không bao giờ Ngài nói sai hết trơn. Nếu mà mình không có thực tập á thì giỏi lắm thì mình chỉ nghiên cứu Phật học như là một cái môn học lý thuyết mà thôi. Mà chúng ta làm sao cho mình thực dụng được trong cái mà lời Đức Phật vào trong cuộc sống của chúng ta đó, thì đoạn trên Đức Phật nói rất là rõ. Tức là làm sao bất ưng trụ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì bởi vì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó quý vị, mình sanh, mình nương vào đó, mình sanh tâm á, tức là mình chạy theo nó, mình để nó làm chủ quý vị. Mà khi nào bị nó làm chủ nhiều chừng nào đó quý vị, thì mình làm nô lệ cho nó nhiều chừng này. Mà khi mình làm nô lệ cho nó rồi như vậy thì chúng ta sẽ khổ. Cái người đầu tiên mà khổ nhất là chính chúng ta trước. Cái chúng ta sống ở trong thế gian thì mình không có tránh khỏi sáu cái đó quý vị, không có tránh khỏi sáu trần đâu. Như tôi nói với quý vị đó, mình sáu trần mình phải gặp hoài, mình không cách nào không gặp được cái đó. Nhưng vấn đề ra là khi mà cái căn chúng ta tiếp xúc với trần đó, thì đừng có khởi cái tâm phiền não, hoặc là bớt đi cái tâm phiền não. Và bớt chừng nào á thì chúng ta sung sướng chừng đấy. Cái việc mà tu cái đạo Phật đó, mình bình tâm, mình nghĩ lại quý vị, mình khổ thì có những cái khổ mà chúng ta không có kiểm soát được. Có những cái khổ gọi là khổ căn bản. Quý vị sanh ra, có ai hỏi mình muốn sanh ra không, muốn sanh ra không? Có ai hỏi không quý vị? Có ai hỏi không? Tái sanh thì cái nghiệp lực cũng đẩy mình sanh ra. Vậy thì cái khổ về sanh á, mình kiểm soát không được. Rồi cái khổ sanh ra thì mình già, già mình có kiểm soát được cái già không? Mình kiểm soát được không? Mình không làm chủ được cái già, mình không làm chủ được. Cái bệnh mình làm chủ được không? Được không quý vị? Không. Hôm trước sư bà ở quở tôi hằng ngày với thầy không mặc đồ cho ấm thì bệnh hoài. Bữa nay lên sư bà nằm mà. Thì quý vị thấy thực sự mình không kiểm soát nổi. Cái chết mình không kiểm soát nổi đâu nè. Có những cái khổ mình không kiểm soát nổi. Cái chuyện đó đó, đối với người đã đạt học thì mình phải chấp nhận nó. Mình chấp nhận, mình nhìn cái bộ mặt thật của nó để mình chấp nhận. Sở dĩ mình không có, mình đau khổ nhiều đó là mình bức rứt, mình muốn chống chọi với nó không. Rồi nó tới mình bực, nó tới mình không chịu được, mình tức bực. Bên cạnh cái khổ về thân lại còn cái khổ về tâm. Quý vị thấy cái tức. Bình thường ví dụ nó đau lưng thì nó à già rồi đau lưng ha? Thì mình thấy như vậy thì nó quan hỷ, mình chấp nhận nó thôi, uống thuốc. Nhưng mà còn nó đau lưng thì giận trong bụng, tại sao mà nó không đau người khác mình đau. Tại nó vừa cái đau lưng mà lại vừa sanh cái tâm phiền não. Vậy thì cái người tu của quý vị có những sự kiện mình phải chấp nhận. Bốn cái căn bản sanh già bệnh chết mình phải chấp nhận, bởi vì nó là cái sự kiện căn bản của cuộc đời. Nó là căn bản của cuộc đời. Đã là người thì phải như vậy, mình phải chấp nhận. Nhưng mà có những cái khổ mà do mình tạo ra, mà ở trong kinh này đó quý vị là ngăn ngừa những cái lỗi do mình tạo ra. Quý vị thấy ha, tự cái đồng hồ nó đâu có khả năng nào làm cho mình khổ. Nói chắc nó còn không muốn làm cho mình khổ nữa. Đi ngang một cái tiệm đồng hồ, thấy cái đồng hồ đẹp, cái đồng hồ đó đâu có muốn làm cho mình khổ quý vị. Nó vô tri, nó muốn mình khổ. Khổ hay không là do cái tâm mình dính vào cái đồng hồ. Như vậy mình khổ. Quý vị thấy không? Như vậy thì tự vật nó không có nó vô tri, mà do cái tâm mình, cái căn mình tiếp xúc với vật, rồi mình khởi cái tâm mừng, giận, lo, sợ, ghen, ghét, thương yêu. Cái đó mà làm cho mình khổ. Thì chúng ta thấy chính cái chỗ đó đó quý vị. Như vậy cho nên có một cái lần có một vị thiền sư hỏi Ngài Bách Trượng, hỏi làm sao để mà tránh được cái khổ của cái việc không quỷ, tức là quán thắng hộ khổ, ghét gặp nhau khổ. Thì Ngài Bách Trượng nói rằng cứ dễ lắm, hãy cứ mùa đông tới lộn lộn rung đi, mùa hè tới trộn đổ mồ hôi đi. Nghĩa là sao quý vị? Mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh để mình sống. Mùa đông á thì mình nghĩ tới mùa hè, có phải không? Thấy mùa đông trời lạnh quá thì mình nghĩ tới mùa hè, mà hãy nghĩ tới mùa hè thì sao được? Đã là mùa đông làm sao có mùa hè? Mình bị cái khổ cầu bất đắc khổ, có phải gì không? Vậy thì nó à, thì mùa đông á, mùa đông mặc đồ cho ấm, còn chuyện mùa hè tới đợi mùa hè tới. Còn tới mùa hè được quá thì mình lại nghĩ tới chuyện mùa đông, mình cứ cầu lạnh nó được quá, phải gì mùa đông đỡ biết khổ biết mấy. Rồi mình cứ như vậy không, mình cứ khổ, mình tạo ra khổ thì mình không. Thì vậy thì mùa đông tới thì mình lạnh, mùa hè tới thì mình nóng. Như vậy đó chúng ta thấy cái việc tu hành của chúng ta đó quý vị, thì ngay cái người cư sĩ như vậy đó, mình làm việc với bao nhiêu người khác, nhưng mà mình kiểm soát mình, mình kiểm soát mình. Và cái đó là cái giá trị của mình đó quý vị. Mình làm chủ được mình, chứ không có để vật làm chủ. Nói vật làm chủ là nói theo cái danh từ mà gọi là nhân cách hóa. Thực sự vật nó không có làm chủ, nó như vậy thôi. Có nhiều cái người chủ của cái vật đó, họ muốn mình làm nô lệ. Cái đồng hồ nó sẽ không làm chủ mình, nhưng mà cái người bán đồng hồ đó muốn mình làm nô lệ cái đồng hồ để cho họ bán được đồng hồ. Quý vị thấy ha. Vậy thì mình tu á là mình ráng mình kiểm soát. Thấy cái gì đó mình nghĩ thôi coi. Nói không hết thì không được, phải có chứ. Nhưng mà giờ mình nghĩ thôi coi, mình có cần nó hay không, mình có có đầy đọa thân thể mình để vì cái đó hay không, để rồi mình thấy được. Mà khi mình suy nghĩ lại đó quý vị, thì thường thường là mình phải gượng mất chân chứ mình không có chạy theo. Thì tôi mong rằng quý vị cái câu đó là mình tu đó thì cũng lên nhiều lắm rồi. Sau này mình sẽ nhắc, có nhìn nhắc lại. Bây giờ cái đoạn tiếp tục thì sau cái đoạn mà nói rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm á, rồi đừng có trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp, thì cái đoạn kinh văn kế tiếp là vậy: tu bồ đề thế như hữu nhân, thân như tu di sơn vương, ưng ý vân hà, thiện nhân vi đại phủ, tu bồ đề ngôn thọng đại thế tôn, hà dĩ cố phật thuyết phi thân, thiện danh đại thân. Thì chúng tôi tạm dịch như vậy: tu bồ đề thế như có một cái người cái thân lớn như là cái núi chúa tu di. Ý ông nghĩ sao, cái thân ấy có lớn hay không? Tu bồ đề mới bạch Phật rằng: thưa Thế Tôn, rất là lớn. Tại sao vậy? Phật nói chẳng là thân, ấy mới gọi là thân lớn. Đức Phật nêu thí dụ rằng có một cái người nọ mà cái thân lớn lớn như núi, mà không phải là cái núi thường quý vị, mà là cái núi Tu Di. Tu Di người Tàu dịch là Diệu Cao Sơn. Thì trong sách đó, thì nói rằng cái núi đó cao tới 84.000 dặm. Cao tới 84.000 dặm. Mà quý vị thử nghĩ xem, một dặm như vậy 84.000 do tuần như thế dặm, 84.000 do tuần, mà một do tuần như vậy là 30 dặm, 30 mai, thì nó không biết cỡ nào mà nói. Đức Phật nói rằng giả sử cái người mà cái thân tướng đại họ lớn như vậy đó, hỏi là có lớn hay không? Quý vị nói lớn hay không? Lớn hay nhỏ? Phải lớn lắm, phải không? Bởi vì mình cao, chúng ta cao 8 thước thôi, mà cái người nào cao 2 thước, 3 thước đã là lớn rồi, huống chi là cái người mà cái thân cao như núi. Như vậy phải nói là lớn. Thì tôi bồ đề nói rằng: thưa Thế Tôn, lớn, lớn, nhưng mà Ngài cho biết rằng tại sao Ngài cho là lớn? Tại sao Ngài cho là lớn? Quý vị cho là lớn, lớn là sao lớn quý vị? Sao lớn? Tại sao mình cho là lớn? Ở trong Căn Tử có một câu chuyện của lý thú lắm, giữa cái lớn và cái nhỏ. Nó là người biển Bắc á, Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh Vi Côn. Người biển Bắc có con cá tên là Côn. Rồi Côn á, các Côn á, nó mới quá nhi vi điểu, kỳ danh Vi Bằng, biến thành con chim, đều biến thành con chim, tên là con chim Bằng. Mà nó bay như vậy thì nó cao lúc cả trời, nó che cánh, che cả cái hết cái trời xanh, là lớn, phải không nè? Nhưng mà nhỏ đó, thì như một con nhỏ xíu, một con chim như nhỏ, một con nó sống một cái nó cũng là nhỏ. Vậy thì thực sự mình nói lớn nó nhỏ đó quý vị, là lớn nhỏ, sao gọi là lớn nhỏ? Phải có sự so sánh mới lớn nhỏ, có phải không? Lớn là lớn với cái gì, nhỏ là nhỏ với cái gì, phải không? Chứ bây giờ quý vị nói lớn tức là mình thấy lớn hơn thân mình. Vậy thì cái chuyện lớn, chuyện nhỏ, mình thấy nó rất là tương đối ở thế gian này. Có thể là một cái lư đó đối với tôi là lớn, nhưng mà đối với quý vị thì lại là nhỏ. Là bởi vì lớn nhỏ hay không là hết sức là chủ quan, tùy cái người mà nhìn, cái căn cứ mà mình so sánh. Thành ra ở đây tôi Bồ Đề nói rằng: thưa Thế Tôn, lớn. Tại sao vậy? Tại sao mà ông tôi Bồ Đề nói lớn? Bởi vì nếu mà ông trả lời rằng lớn á, thì mình á phải có cơ sở nào để mà ông so sánh lớn. Thì ông nói rằng tại sao vậy? Bởi vì Phật nói không phải là thân, phi thân mới nói là thân lớn. Cái chỗ này mình sẽ đi từ từ. Cái thân ở đây đó quý vị, mình không phải là cái thân tứ đại giả hợp. Bởi vì có người nào mà cái thân lớn như núi, Mà nếu một cái thân lớn như núi đó quý vị thì sao? Thì quả địa cầu này chắc sập rồi. Là bởi vì nếu mà ai cũng lớn như vậy làm sao mà chứa nổi? Cái thân mình á, thân chúng ta là cái thân tứ đại, nó chứa một cái khoảng hư không nào đó thôi. Nó chứa một cái khoảng nào đó, cái người nào mà cao 3-4 thước thì đã là lớn lắm rồi. Mình người Việt Nam mình sang đây mình thấy người Mỹ họ cao chừng 2 thước, thước 8, thước 9, 2 thước, mình dòm lên mình thấy là họ khổng lồ. Như vậy thì cái thân ở đây đó quý vị không phải là cái thân tứ đại. Đức Phật không nói về thân tứ đại, mà ở đây có hai cái lối nghĩ, hai cách giải thích. Một là Đức Phật thấy được cái sự thật của cái cấu tạo thành thân. Tu Di Sơn Vương đây là tượng trưng cái gì thật là lớn. Cái thân của chúng ta đó quý vị, nếu mình nhìn cái thân nhỏ của mình, cái thân nhã của mình, nó lớn hay nó nhỏ? Nó nhỏ, có phải vậy không? Cao thước 8. Nhưng mà nếu mình nhìn thực sự cái vật chất cấu tạo thành thân của mình thì nó lớn hay nó nhỏ? Lớn hay nó nhỏ? Cái thân chúng ta đó thì nó nhỏ, nhưng mà cái thân mình do cái gì tạo nên? Đất, nước, gió, lửa. Trên thế gian này quý vị có chỗ nào tìm không đất? Đất nó lớn lắm. Nếu mình nghĩ cái nguyên chất cấu tạo của thân mình đó thì nó lớn. Cả quả địa cầu này quý vị thấy không? Bao nhiêu phần nước, bao nhiêu phần đất thì nó là một phần của thân thể mình. Bởi vì lấy cái chỗ đó ra để mà ráp lại thành thân thể mình thì là nhỏ. Nhưng nếu mình lấy cái tứ đại mình nhìn á thì thân thể này nó lớn. Quý vị có hiểu được cái ý này không nè? Có hiểu được cái ý không? Lấy một phần, tôi lấy ví dụ nè, đất, nước, gió, lửa mình cộng lại thì nó nhỏ. Nắng làm cái hình nhỏ thì nó nhỏ. Nhưng nếu mà chúng ta trở về lấy đất, nước, gió, lửa làm căn bản á, thì cả cái sơn hà đại địa chỗ nào cũng đất, nước, gió, lửa hết. Thì cái chỗ nào cũng có mình hết. Quý vị thấy được cái chỗ này chưa? Thì nó lớn. Cái nghĩa thứ nhất. Nhưng mà cái nghĩa thứ hai đó quý vị, là nói về cái mà Đức Phật gọi là Pháp Thân. Pháp Thân, Pháp Thân là một cái hiểu nghĩa đặc biệt của cái giáo nghĩa Đại Thừa. Trong Đại Thừa Phật Giáo, khi quý vị thấy, nếu mình hiểu được cái nghĩa Pháp Thân đó quý vị, thì mình mới thấy được rằng Đức Phật chưa có nhập diệt. Mình mới thấy được rằng Đức Phật vẫn còn. Quý vị có nhớ rằng ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng ta đã thành Phật từ lâu không? Thọ lượng Đức Phật vô lượng. Nhưng mà rõ ràng thì mình thấy Đức Phật đã nhập diệt. Nếu quý vị sang Ấn Độ thì rõ ràng mình thấy có cái nơi Đức Phật bị Niết Bàn. Như vậy thì tại sao có cái sự phân biệt như vậy? Ở trong giáo nghĩa Đại Thừa đó quý vị, thì phân biệt rất là rõ. Phật có ba thân, ba thân chứ không phải là một thân. Cái thân đầu tiên mà chúng ta hay thường nói tới rồi, ngày bữa nay chúng ta là cái ngày mà Phật thành đạo đó, thì cái thân đó không phải là thân thật của Phật. Phật có ba thân quý vị. Một là Pháp Thân, hai là Hóa Thân, Báo Thân. Ba cái thân khác nhau, ba cái thân khác nhau. Thế nào gọi là ứng? Ứng thân, ứng thân là vì cái hoàn cảnh thị hiện ra, sanh trong cái dòng họ Thích Ca, chịu cái khổ của sanh già bệnh chết để mà hoằng pháp, để mà truyền đi cái chánh pháp thì gọi là ứng thân. Còn Hóa Thân là sao? Hóa Thân là vì cái vì thương xót tùy của một loài nào đó mà biến hình, biến dạng thành cái hình đó để mà độ chúng sanh. Thành thử ra chúng ta thấy là cái thân thật của Ngài Quán Thế Âm đó quý vị, không phải là thân người nữ. Nhưng mà cái Hóa Thân của Ngài đó, cái biến Hóa Thân của Ngài đó, thì chúng ta thấy nhiều dạng. Tại sao mà cái hình nào gọi là hình của Quán Thế Âm? Cái hình lúc thì Ngài đứng trên con rồng, lúc thì Ngài ngồi trên lá sen, lúc thì Ngài cầm con cá, lúc thì Ngài ấm đứa nhỏ. Vậy thì hình nào là hình của Quán Thế Âm? Tất cả đều là hình của Quán Thế Âm, mà đó chỉ là cái Hóa Thân. hóa thân thôi, biến hóa tùy cơ để mà độ chúng sanh. Như vậy thì cái thân mà thân lớn ở đây đó quý vị, thân lớn ở đây là nói về cái thân thật của Phật, cái thân thật, cái thân đó tức là pháp thân. Vậy thì cái pháp thân, mình nói cái pháp thân á, nói nó mà mình cũng hiểu được, hóa thân mình biết rồi. Bởi vì Quán Thế Âm có thể hiện thành người nam, người nữ, hiện thành quỷ đó quý vị, hiện thành quỷ đó. Có một lần ngày hiện thành quỷ là quý vị thấy ông Tiêu trong chùa đó. Ở đây quý vị ông Tiêu diện, tức là mỗi lần mình cúng có hồn có cái hình ông Tiêu đó, hiện hình là quỷ vương đó. Vậy thì tất cả đó đều là hóa thân. Còn ứng thân, còn cái pháp thân thì sao? Pháp thân nó là cái Phật tánh thường trụ thường hiện, nó là cái trụ xứ thường đối nghịch lại với cái hóa thân, sắc thân. Sắc thân của Ngài đó thì ngoại diệt, chịu cái luật vô thường, sanh già bệnh chết, sanh tại lâm tỳ ni, nhập diệt ở câu thi na. Đó là sắc thân, chứ không phải là, không là pháp thân. Còn pháp thân thì thường trụ. Bởi vì cho nên nó nói rằng tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt. Quý vị nếu mà vị nào nhớ ngày xưa có cái bài kệ ha, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Cái lão cù đàm chưa hề sanh chưa hề diệt. Thì cái đó tức là pháp thân thanh tịnh, pháp thân. Như vậy thì các pháp thân đó quý vị, là cái trụ xứ, nó cái chỗ thường hiện, nó nghịch lại với cái sắc thân biến hoại. Nó cũng là cái thực tại chân như của các pháp, nó là cái bản tánh thực của các pháp. Nó cũng như nước, nếu mà giải thích bằng nước đó quý vị, quý vị thấy biển chứ gì? Cái biển hả? Cái nước biển nó lặng yên á, thì nó là pháp thân. Khởi lên sóng, khởi lên sóng, cái sóng có khác với nước không quý vị? Khác hay là giống? Khác mà là giống. Rời nước ra đó thì không có sóng, nhưng mình nhìn rõ ràng thì sóng là sóng khác với nước. Quý vị có thấy được chỗ này không? Vậy thì cái nước đó quý vị, nó thường nó là cái pháp thân. Còn cái sóng hiện lên là do cái hình tướng khởi đã biến hóa để mà làm thôi. Như vậy thì các pháp thân là cái chỗ thường trụ. Các pháp thân của Phật là cái chỗ mà chúng ta đi tới đó quý vị, cái chỗ mà tất cả chúng sanh, nó là cái tượng tánh thanh tịnh của không riêng gì Phật mà của tất cả mọi chúng sanh. Và cái tượng tánh đó là cái chỗ mà chúng ta muốn sống trở về, mình trở về. Vậy thì nói theo cái mình có một cái bản năng, mình có một cái gì đó nó tốt, nó đẹp, nó quý, nó là một cái hộp ngọc. Tôi khác nói là cái viên ngọc minh châu mình giấu ở chỗ nào đó quý vị, mình bây giờ mình chỉ trở về mình sống với nó thôi, mình trở về thôi. Còn những cái mình chạy ra, những cái chạy sau trần cảnh là những cái mà do xã hội, những cái nghiệp lực nó đẩy mình ra, mình phải trở về cái đó đó, tức là sống lại với pháp thân của mình đó. Thì pháp thân là chân thân, mà cái chân thân đó quý vị thì cùng khắp, thành mới nói là lớn. Quý vị thấy chỗ này không? Nói cái thân đó, nó là phi thân mới gọi là lớn. Là bởi vì phi thân, tức là phi cái thân tứ đại, không phải là cái thân tứ đại mới gọi là lớn được. Mà hãy còn nói đến cái thân tứ đại thì là nhỏ, không thể là lớn. Vậy thì cho nên cái pháp thân đó, nó bao trùm, nó nhiều lắm cái việc, nó lớn lắm. Ngài Triệu Châu Huệ Hải, Ngài Huệ Hải, Đại Châu Huệ Hải, Ngài có nói một câu như vậy, là cái pháp thân đó là gì? Là thân Phật. Pháp thân là thân Phật. Mà cái thân đó không phải do cơm nước mà thành. Bởi vì khi mình nói cơm nước tứ đại là cái thân giả, cái thân thịt hôi thối của mình. Muốn có cái pháp thân thì phải gì? Ngài nói rằng cái pháp thân là do giới, do định, do huệ, do các phước đức mà sinh ra. Như vậy thì chúng ta đó quý vị, khi mình tu đó, thì quý vị thấy chúng ta đây có hai cái thân. Cái thân thứ ba mình có không nổi, mình biến quá, mình chưa biến quá được, lâu lâu cũng biến quá vậy, cũng có sơ sơ hả, bữa nay tóc bạc thì mai nhuộm cái thì ra tóc đen này, cái biến quá vậy mà nó không có thường. mình Đức Phật có ba thân, mình thì mình có hai thân thường thôi. Một là cái sắc thân tứ đại, thấy không? Sắc thân tứ đại thì nay rung mai ốm thì cái dạ thân nó thì chịu thôi. Nhưng còn cái pháp thân, chúng ta ở đây đều có pháp thân đấy quý vị. Sở dĩ quý vị thấy cái người trong đạo đó không coi cái thân mình là quý, cái tuổi mình là quý, người đời thì coi là quý. Quý vị đã khá là 60 tuổi thì được cái quyền hả, được cái quyền ăn trên người trước người 15 tuổi, có phải vậy không nè? Phải không? Tại thế mình già ăn có quyền chứ. Nhưng mà trong đạo đó quý vị thì không nghĩ tới cái thân đó, là bởi cái thân là thân nghiệp. Có nhiều khi lớn tuổi chừng nào tạo nghiệp nhiều chừng nấy nữa. Cái thân ở trong đạo cũng là pháp thân. Khi quý vị xuất gia, khi quý vị quy y thọ giới đó, tính từ cái ngày đó cái thân mới được sanh ra. Là bởi vì thân là thân thanh tịnh. Cái thân thanh tịnh không phải là thân nghiệp lực, vì cái thân đó là do giới, do định, do huệ. Thành tử là cái người xuất gia chúng tôi đó quý vị không có tính tuổi đời. Không biết quý vị biết cái chỗ đó không? 70 tuổi đi nhá, mà mới đi tu á thì vẫn coi như mới sanh thôi. Vẫn coi như mới sanh là cái pháp thân mới sanh ra thôi. Quý vị nhớ ha, chứ không phải thân tứ đại. Mà cái thân đó là do phước đức, do trí huệ mà nó. Cái thân đó là cái thân mà chúng ta phải trở về, chúng ta sống đó, mình lo cho nhiều hơn đó. Rồi ngày Lâm Tế nó rõ lắm, ngày Lâm Tế nó về nè, quý vị đừng muốn cái tiền pháp thân dễ lắm. Lâm Tế ngày nói như vậy, khi mà cái niệm của mình mà thanh tịnh đó ha, đừng có bị trần làm nhiễm đó, thì cái niệm đó là niệm của pháp thân. Quý vị hiểu được không? Cái niệm trần đừng có làm nhiễm. Thí dụ như quý vị mà thấy tôi ngồi đây, rồi thấy một cái hình Phật đẹp quá, mình thấy cái hình Phật, mình biết là cái hình Phật không có khởi làm nhiễm, thì là thanh tịnh pháp thân. Bởi vì cúng dường thanh tịnh pháp thân thì lâu giá na Phật đó, thanh tịnh, hay cái niệm thanh tịnh thì là cái niệm pháp thân. Quý vị nhớ ha, thanh tịnh tức là mình đừng có khởi cái vọng niệm, mình đừng có khởi cái tâm chạy theo cái hình đẹp, rồi đẹp muốn lấy không cho, rồi phải làm sao để lấy, thì như vậy hết còn là pháp thân. Thì cái đó là cái pháp thân. Thì cái pháp thân đó quý vị, mình không thấy được, mình không nắm được cái pháp thân đâu. Nhưng mà thường thường mình biết được cái pháp thân á là do cái hiển lộ của bên ngoài. Quý vị có nghe nói rằng thanh thanh trí trúc tổng thị chân như đó, nó là cái tên khác của pháp thân. Quốc quốc quỳnh qua vô phi bát nhã, mình không có thấy được, mình không có thấy được cái bản thật của pháp thân, nhưng mà mình biết được, biết được cái dụng của pháp thân, nó hiện hiện bên ngoài. Trong kinh nói rằng không có cái chỗ nào mà che bít được cái pháp thân hết. Sở dĩ mình không thấy là bởi vì mình không biết, tâm mình không thanh tịnh, mình không thấy được pháp thân thôi. Nói thiệt ra cái chỗ này đó quý vị, thì chúng tôi nói thì nhiều khi cũng phải nói rằng mình chưa đủ cái bản lĩnh để mà nói. Mà nói cũng mắc cỡ, là bởi vì tu hành không có tinh tấn. Có một câu chuyện tôi kể là tôi hôm tôi đọc, tôi ngồi rồi đọc xong cuốn kinh, tôi tụng xong cuốn kinh rồi mình ngồi mình nghĩ, mình rời đầu mình thấy xấu. Xưa có một người vào đời Tống ở thành Dương Châu ở bên Tàu á, có một cái vị tòa chủ một cái chùa lớn tên là Thái Nguyên Phu. Thì vị tòa chủ nó giảng kinh đó, thì giảng tới cái chữ pháp thân. Thì tòa chủ nó giảng như vậy, giảng rằng pháp thân như hư không, không cùng tận, trải rộng khắp cả mười phương, tràn ngập khắp tám hướng, bao hàm hai thái cực trời và đất, hoạt dụng tùy theo các duyên, đáp ứng mọi cơ cảnh vân vân. Thì tôi nghe cái tôi coi nó là giảng, tôi thấy đúng quá. Bởi vì cái pháp thân đó quý vị, nó gồm hết, nó gồm hết vạn tự như không. Thì đúng quá. Thì sau khi mà đọc cái bài giảng nó xong đó quý vị, thì có một ông thầy ngồi dưới ông nghe giảng, ông thầy Tăng ở chỗ xa ông tới. Ông tòa chủ thì ngồi trên ông giảng, rồi cái ông thầy ông ngồi dưới, ông nghe giảng chỗ đó, ông thấy ông cười. ông vừa sụp. Thì giả sử như quý vị là cái người ngồi giảng thì quý vị nghĩ sao? Giả sử như quý vị trong cương vị chỗ chúng tôi ngồi đây mà đơn giản ha, rồi có người cười sặc, người cười rá, rồi cười bịt miệng không được, thì quý vị nghĩ sao? Hả? Không, bây giờ giả sử giờ quý vị đương nói chuyện gì đó mà người ta nhắm ta cười ào ào, người ta cười rộ lên, thì quý vị thấy sao? Một vị nó bực mình, bà nói tức, người nó thắc mắc, mắc cỡ, e thẹn, phải gì không? Có phải gì không? Gì nữa, còn gì nữa không? Mình còn là chúng sanh là vậy đó quý vị. Phải thành thật mà nói vậy thôi, phải không? Mà giờ mình tôi đương giả như này mà ai bịt miệng cười che hay khác gì vậy thì mình giận, muốn mình sanh phiền não chứ. Mình nói bậy sao? Phải không? Được cái là quý vị thấy ông thầy giảng ổng không có lộ phiền não gì hết. Ha? Ông thầy ổng giảng nên là cái pháp thân trước gồm đã hư không, nó là cái thân Phật, thân bản thân của Phật. Thì ông thầy như kia ông ngộn bịt miệng cười sặc, cả đại chúng người dòm hết, nhưng mà ông thầy ông vẫn bình tĩnh tiếp tục giảng. Thì mình thấy cái vị giảng sư là có nỗ lực, có phải gì không? Bởi vì đương giảng chỗ này mình nói là bất trụ thanh hương vị xúc sắc, xúc pháp sanh tâm gì, mình nghe người ta cười mình nổi bạo lên, tức là trụ vào cái thanh sanh tâm rồi. Ông vẫn bình tĩnh giảng hết, giảng hết rồi tôi đọc cái đoạn đó tôi phục ông giảng sư quá, không có khởi cái tâm phân biệt nhiều. Thì xong cái buổi giảng rồi, vị giảng sư đó mới mời pha bình trà tới lại cho ông thầy cười đó, lại cho ông thầy ngồi dưới nghe mà cười đó, đánh lễ ông thầy, nó hỏi rằng không biết có sai lầm chi, xin nhờ ngài dạy. Mình thấy cái đức thứ hai của cái người giảng kinh ha, còn ông thầy lạ không biết ở đâu tới mà nghe mình giảng mà cười như vậy, quỳ lại để mà hỏi xin dạy. Thì quý vị thấy nó cái gương bài học thứ hai của mình ha, đầu tư là không có chạy theo sáu trần mà sanh tâm. Cái thứ hai là hạ mình phá cái ngã, bởi vì còn cái ngã mà làm chủ một ngôi chùa lớn mà khó, bởi vì mình làm chủ chùa lớn, mình làm trụ trì lớn chừng nào thì khó quỳ lại người ta chừng đấy. Thì ông thầy đó nói vậy nè, ông nói đâu mà thầy giảng lại tôi nghe, thầy nói lại cái chỗ đó, thầy nói chỗ cái pháp thân tôi nghe được rồi. Thì ông mới lặp lại cái câu này, ông nói pháp thân như hư không, không cùng tận, trải rộng khắp mười phương, tràn ngập cả tám hướng, bao hàm hai thái cực trời đất, hoạt dụng tùy theo các duyên, đáp ứng mọi cơ cảnh, không chỗ nào là không hiển thị. Thì ông thầy ông nói rằng, ông thầy tăng lạ, ông nói rằng cái chỗ này là cái chỗ trục trặc của ông này, cái chỗ này là cái chỗ trục trặc của ngài này. Những cái ngài nói đó là những cái mà biểu giả, biểu tượng cái da của pháp thân. Ngài chỉ nói về cái da, cái bề mặt của pháp thân, mà ngài chưa nói được cái ruột của pháp thân. Quý vị hiểu được không? Thì nói như cái da, tức là mình chỉ nói cái bề ngoài cuốn sách thôi. Phải mở cuốn sách ra đưa cho người đọc á, thì mới thấy được cái cuốn sách nó hay hay dở như thế nào. Thì các ông thầy ông nói là tôi không có nói là ngài nói sai, mà tôi chỉ cười là bởi vì ngài chỉ mới nói cái phần da của pháp thân. Thì quý vị thấy như sao? Và thí dụ như quý vị là cái vị mà chủ chùa, cái vị tọa chủ giảng kinh, thì quý vị nghĩ sao vậy? Cái hay thứ ba của cái vị tọa chủ đó là nghe như vậy rồi mới quỳ lại cái ông thầy lạ đó, nó thưa ngài xin ngài dạy cho cái cách để mà bày tỏ được cái phần trong của pháp thân. Thấy ba cái hay không? Cái hay thứ nhất á là mình đang giảng, mình làm chủ của ngôi chùa lớn mà lộn xộn thì đuổi ra không cho ở, có phải không? Cái này nghe người ta cười đảnh lễ để một cầu, tại sao cái chỗ nào mà lỗi, bỏ đi cái ngã, và khi người ta nói thì tìm hỏi thêm cái lỗi, làm sao để mình tránh được cái lỗi đó. Cái ông thầy ông nói rằng tọa chủ bây giờ dẹp bỏ chuyện chùa về quan bên đi, chùa lớn mệt lắm, dẹp phân bên đi. Đi vào trong thất, đóng cửa thất lại 10 ngày. Đóng cửa thất lại 10 ngày. Ngồi ở trong thất á, 10 ngày. Làm sao? Ngồi ở trong thất á, ngồi bỏ diễn giảng, bỏ chuyện đọc tụng, bỏ chuyện quản trị đồ chúng, vào trong thất ngồi 10 ngày. Và như vậy thì sao? Ngồi thẳng đó, đừng có nghĩ tới duyên thiện, đừng có để tâm mình chạy tới duyên ác. Thiện không chạy theo, ác không chạy theo, ngồi thẳng đó mà nhìn, thì ngài mới thấy được cái ruột của pháp thân. Thì ông thầy ông nghe dẹp, bữa sau ông dẹp hết chùa miếu những giao đệ tử hết, lo đệ tử là ông không lo nữa. Ông vào trong tháp cũng ngồi, ngồi có 3 ngày thôi. Ngồi 3 ngày thì ông nghe tiếng sáo, nghe tiếng sáo thổi, ông thực ông thấy được pháp thân. Ông mừng quá, ông mới chạy tới cái chỗ ông thầy tăng khách tăng á, ông chạy tới để mà ông cảm ơn. Ông cảm ơn thì ông thầy kia hỏi ai đó ở trong phòng. Ông thầy ông ngồi trong phòng hỏi ai đó thì nói rằng thưa ngài, tôi là tọa chủ của chùa là Thái Nguyên Phu đây, tức là tọa chủ. Thì ông thầy rồi ông mắng ra, ông nói là ông là chủ thầy kệ, ông không dính dắt như tôi đâu. Ông mắng ra thì ông Thái Nguyên Phu á, khi đó không có giận nữa rồi, mà ông mới ngâm bài kệ. Ông ngâm cho ông thầy kia, bị gì thấy gì mình tới, mình tính tới cảm ơn mà nói lỡ rằng mình là tọa chủ. Ông thầy ông dân là chủ thầy kệ, ông muốn dính dáng với tôi ra. Thì ông này ông mới ngâm bài kệ, ông ngâm bài thơ. Ông nói rằng ta nhớ ngày nào chưa tỏ ngộ, mỗi lần nghe sáo dạ buồn lây, ảo tưởng qua rồi trên gối mộng, mặt tình tài tử điệu hương rơi. Thì ông thầy kia ông cười. Thì chúng ta thấy cái bài kệ này hay lắm, để rồi sau này mình có dịp mình nói tiếp. Ta nhớ ngày nào chưa tỏ ngộ, mỗi lần nghe sáo dạ buồn lây. Hồi sáng này ông ngộ nghe sáo mà ông thấy, ngày xưa ông chưa tỏ ngộ, ông nói thôi cái học thôi quý vị. Bởi vì tôi lâu làm tổ chủ chùa lớn, do nghiên cứu nhiều, thì nó chỉ trình bày được cái bề da của Phật Pháp thôi. Mà chính trình bày cái bề da của Pháp Thân á, cho nên cái tâm sâu kín của mình nó vẫn còn nghe.